kinh văn, ngươi khá cẩn thận, chớ làm hiểu ý kinh. Nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập mà cho đó là tri kiến của Phật, chớ chúng ta thì vô phần. Nếu hiểu như thế là chê kinh nhạo Phật. Ngài kia đã là Phật, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Ngươi nay phải tin rằng cái Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ngươi, chứ chẳng có Phật nào khác. Cả thảy chúng sinh vì tự che lấp tánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, ngoài bị dính vướng, trong bị rối rắm, nên đành phải chịu nhiều sự phiền não cuốn lôi. Bởi vậy mới nhọc lòng Đức Thế Tôn, Ngài phải xuất chánh định, dùng biết bao nhiêu lời lẽ mà khuyên chúng sinh dứt bỏ lòng tham ái. Phải nơi tự tâm mà khai tri kiến Phật, chớ hướng ra ngoài mà tìm, thì cùng Phật không khác. Thế cho nên gọi là khai Phật tri kiến. Giảng, ông không nên hiểu lầm ý của kinh. Nếu gặp người khác mà ông nói với họ như vậy, khai thị ngộ nhập là tri kiến của Phật, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu ông có kiến giải như thế thì hủy bán kinh điển, hủy bán Phật Pháp. Tại sao nói hủy bán Phật? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, đã đầy đủ tri kiến Phật, tại sao lại cần phải khai Phật tri kiến? Cho nên ông cần nên tin tưởng sâu sắc tri kiến Phật, chính là tri kiến trong tâm ông. Khai Phật tri kiến chính là tâm của ông vốn là Phật. Muốn ông khai thị tri kiến Phật vốn có, vì không có Phật nào khác. Tất cả chúng sanh đều che phủ quang minh của chính mình, vì có tham tâm, ái tâm. Tham thì có tham trần, ái thì có ái trần. Tham thì không được thanh tịnh, ái thì không được thanh tịnh. Tham ái trần cảnh nên phan duyên, tức là nếu vương bên ngoài. Ông phan duyên bên ngoài thì nổi nhiễu, rối loạn bên trong. Nếu không có ngoại duyên thì không có nổi nhiễu, ông sẽ được thanh tịnh. Bên ngoài không chỉ là phan duyên, mà là đủ mọi thứ níu vương của lục trần lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Vì ông phan duyên bên ngoài cho nên bên trong không an tịnh, liền tạo phản. Điều này khiến tâm người không được an lạc, sinh ra mọi thứ phiền não. Tâm của ông làm nô dịch cho hình thể, tâm vốn là ông chủ, nhưng nay trở thành kẻ nô lệ của thân thể, cho nên liền nhọc lòng báo Đức Phật Thế Tôn từ trong định mà dạy. Dùng bao nhiêu phương pháp phương tiện thiện xảo, hết lời khuyên bảo, khuyên chúng sanh phải đình chỉ phan duyên, dứt sạch vọng tưởng, không nên dâm rủi bên ngoài mà tìm cầu. Nếu được như thế thì cùng Phật không có gì sai khác. Cho nên nói khai Phật tri kiến. Kinh văn: ta cũng khuyên cả thảy chúng nhân do trong tâm mình mà thường khai tri kiến Phật. Người thế gian vì lòng tà vậy, ngu mê, tạo ra các tội lỗi: miệng lành lòng dữ, ham giận, ghét ghen, xiểm nịnh kiêu căng, lấn người hại vật. Ấy là mình khai tri kiến chúng sanh. Nếu giữ được lòng chân chánh, thường sanh trí huệ, xem xét tâm mình, làm lành lãnh dữ, thì mình tự khai tri kiến Phật vậy. Giảng, tôi cũng thường khuyên nhất thiết chúng sanh trong tâm của họ phải thường khai Phật tri kiến. Tâm người đời vì có tà tri và tâm ngu si mê hoặc, cho nên tạo vô vàn ác nghiệp. Tuy miệng nói rất hay, nhưng tâm lại xấu xa, cho nên nói khẩu Phật tâm xà. Miệng thì nói lời từ bi như Phật, nhưng tâm lại ác độc như rắn. Điều xấu nhất chính là tham sân, tật đố, nịnh hót, gian nịnh, tức là không chánh trực, cống cao ngã mạn, làm hại người, tổn hại chúng sanh, tự mình khai ác nghiệp chúng sanh tri kiến. Nếu có thể hồi quang phản chiếu, tự chánh kỳ tâm, tự tánh thường sanh trí huệ, quán sát chiếu soi tự tâm, năng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, đó chính là tự khai Phật tri kiến. Kinh văn: ngươi phải niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian, Nếu ngươi chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào khác con trâu ly mến cái đuôi của nó. Pháp Đạt nói, nếu vậy hiểu được nghĩa thì chẳng cần tụng kinh. Sư nói, kinh có lỗi gì? Hả, có ngăn trở sự tụng niệm của ngươi đâu? Chỉ vì mê ngộ là tại nơi ngươi. Tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miễn tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, còn miễn tụng mà tâm không hành tức là bị kinh chuyển. Hãy nghe ta kể. Tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng lâu không rõ ý, cùng nghĩa kinh thành thù. Không niệm, niệm là chánh. Có niệm, niệm thành tà. Có không đều chẳng chấp. Hằng ngồi xe bạch ngu. Giảng, Lục Tổ Đại Sư lại khai thị nói, trong mỗi niệm ông cần phải giữ gìn chánh niệm, giữ gìn thiện tâm. Không nên có những tâm không chính trực như tham, sân, tật, đố, chướng ngại, xiểm khúc. Đó chính là khai Phật tri kiến. Không nên khai chúng sanh tri kiến. Phật tri kiến đó là pháp xuất thế. Khai chúng sanh tri kiến đó là pháp thế gian. Nếu ông từ sáng đến tối cực khổ tụng kinh pháp hoa mà chấp vào kinh pháp hoa cho đó là công khóa, thì có khác gì con trâu ly yêu mến cái đuôi của nó? Pháp Đạt trả lời, nếu như vậy chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của kinh thì không cần tụng kinh chăng? Kinh có sai lầm gì? Đâu có chướng ngại ông tụng kinh. Cần biết mê mờ, ngu muội và giác tánh đều ở nơi ông. Nếu đã mê mờ, ông tụng cũng không có công. Nếu được khai ngộ, tụng niệm thì càng thêm ích lợi. Đây có liên hệ gì đến kinh đâu? Nếu ông có thể miễn tụng kinh pháp hoa, tâm hành kinh pháp hoa, đó chính là chuyển pháp luân. Nếu chỉ miễn tụng kinh mà tâm không theo nghĩa lý của kinh tu hành, đó chính là bị kinh chuyển. Ông lắng nghe tôi về ông nói bài kể đấy. Tâm ông nếu mê hoặc, không sáng suốt, thì bị pháp hoa chuyển. Chuyển ông càng tụng niệm càng không hiểu rõ. Tâm ông nếu ngộ, thì có thể chuyển diệu nghĩa của kinh pháp hoa. Ông tụng kinh pháp hoa công phu hơn 10 năm, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của kinh, thì giống như quan gia đối đầu nghĩa ly kinh. Không có vọng niệm chính là chánh niệm. Nhưng khi có tà niệm, có công cao ngã mạn, cho rằng tôi tụng kinh có công đức thì trở thành tà. Không nên để ý nó có, và không để ý nó không. Tụng niệm giống như không có niệm, không nên chấp trước. Ông lại nói, tụng niệm giống như không niệm, vậy không niệm chính là niệm rồi. Như vậy thì không thể được. Tại sao vậy? Vì ông vốn không có niệm, không hiểu nghĩa lý của kinh, làm sao có thể giống như niệm? Cái nói niệm giống như không niệm chính là niệm mà không niệm. Không niệm mà niệm chính là ý không có chấp trước. Tóm lại, không nên xem nó có, cũng không nên xem nó không. Đều không nên tính toán số đó. Đó chính là mình thường hay ngồi trên xe trâu trắng lớn. Đó giống như người chế ngữ điều khiển xe, vốn thanh tịnh vô lậu tương ứng, thể đầy đủ vạn đức. Giống như xe trâu trắng lớn phiền não không nhiễm. Kinh văn. Pháp Đạt nghe kể rồi bất giác rơi lệ đầm đìa. Khi đại sư nói dứt lời, liền được đại ngộ và bạch rằng, Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp hoa mà bị pháp hoa chuyển. Lại bạch rằng, Kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật. Nếu tự họ chẳng là hàng thượng căn, ắt chưa khỏi nghi bán. Lại kinh nói ba xe, xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào? Cúi xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Giảng Pháp Đạt sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư nói xong bài kệ, bất tri bất giác rơi lệ dầm dề. Các ông nghĩ xem Pháp Đạt vì sao khóc? Lúc trước Pháp Đạt không hiểu rõ cũng không khóc, nay đã hiểu rõ rồi tại sao khóc? Pháp Đạt khóc không phải vì bị oan ức mà khóc, cũng không phải vì bị ai ăn hiếp áp bức. Cái khóc của Ngài Pháp Đạt là vì quá cảm kích vui mừng mà khóc, cho nên nói bất giác, không biết liền khóc lên. Chính vì Pháp Đạt nghĩ lúc trước sao ngu si thế, phí biết bao công để tụng kinh Pháp Hoa, một chút ít dụng công cũng không có. Nay nhờ Lục Tổ Đại Sư giảng giải liền được hiểu rõ, cho nên cảm kích quá mà khóc. Giống như có một vài bạn bè bà con người nhà xa cách đã lâu, thình lình gặp nhau vốn rất vui mừng, nhưng đột nhiên lại khóc. Đó cũng giống như tình cảnh này. Ngài Pháp Đạt vì đại ngộ cho nên khóc. Thưa với Lục Tổ Đại Sư rằng, Pháp Đạt con từ trước đến nay chưa bao giờ chuyển kinh Pháp Hoa mà bị kinh Pháp Hoa chuyển. Lại bạch tiếp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn nói, giả sử khắp thế gian đều như Xá Lợi Phất, đem hết khả năng suy nghĩ cùng chúng đo lường cũng không thể nào đo được trí huệ của Phật. Tất cả đại đệ tử của Phật Thánh Văn, La Hán cho đến Đại Bồ Tát, nếu đem hết sự tư duy để đo lường đánh giá, cũng không thể đo lường trí huệ của Phật. Nay Đại Sư khiến cho kẻ phàm phu bình thường chỉ cần ngộ tự tâm, đó là tri kiến Phật. Nếu không phải người thượng trí thiện căn thì không thể tránh khỏi khiến họ sinh tâm hủy báng. Lại nữa, kinh nói có ba xe, xe dê, xe nai và xe trâu trắng lớn. Ba xe này khác nhau như thế nào? Thỉnh hòa thượng phát tâm từ bi khai thị cho con. Kinh văn suy rằng, ý kinh thật rõ ràng, tự ngươi mê ám làm cho trái ngược. Các người trong tam thừa chẳng lường được trí Phật, cái hại là do ở chỗ suy lượng. Hễ chúng nó càng cùng suy cản nghĩ thì càng làm chuyển biến và xa lìa trí Phật. Đức Phật vốn vì kẻ phàm phu mà nói kinh, chứ chẳng phải vì Phật mà nói. Cái lý ấy nếu chẳng chịu tin thì tùy ý rời chỗ đi ra. Sao chẳng biết mình đã ngồi trên xe trâu trắng mà lại tìm bá xe ở ngoài cửa? Huống chi kinh văn đã nói rõ cho ngươi biết, duy có một Phật thừa chứ không có thừa nào khác. Bằng kinh nói hai, nói ba, cho đến vô số phương tiện, muôn vàng nhân duyên, ví dụ ngôn từ, thì các pháp ấy chỉ đều chỉ một Phật thừa mà nói. Sao ngươi chẳng xét rằng thừa là giả, là nói vì lúc xưa, vì thật mà dũng quyền, còn một thừa là thật, là nói vì ngày nay, mở quyền mà chỉ thật. Ấy là chỉ dạy người bỏ giả về thật mà thôi. Sau khi về thật rồi thì cái thật cũng không còn có cái tên nữa. Phải biết rằng của quý báu sở hữu đều thuộc về của người thọ dụng. Lại chẳng nên tưởng đó là của cha, cũng chẳng nên tưởng đó là của con, cũng chẳng nên tưởng đến chỗ thọ dụng ấy. Thế mới gọi là trì kinh Pháp Hoa. Từ kiếp này qua kiếp nọ, tay chẳng mở cuốn kinh, nhưng từ ngày tới đêm không có lúc nào mà chẳng niệm vậy. Giảng Lục Tổ Đại Sư nói, ý của kinh nói rất rõ ràng, chỉ vì ông ngu si làm trái ngược nghĩa lý của kinh. Tam thừa nhân chính là thỉnh văn duyên giác Bồ Tát, họ không thể lãnh ngộ lời Phật thuyết. Sai lầm đó là vì suy lượng. Nếu không có tâm suy lường, họ liền hiểu rõ nghĩa lý của kinh. Dựa vào sự đánh giá đo lường cộng đồng của họ, càng truy cầu khoảng cách càng xa vời. Bởi kinh điển Phật nói ra đều vì phàm phu mà nói, không phải vì Phật nói. Cho nên ông nên hiểu đạo lý này. Nếu ông không tin kinh Phật là vì phàm phu mà nói, không phải vì Phật nói, thì ông có thể tùy ý không nghe kinh, rời chỗ ngồi mà bỏ đi ra. Phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa nói xe trâu trắng là xe báo trang nghiêm. Xe trâu này chạy rất nhanh, chạy rất vững, rất thoải mái. Người không biết mình đã từng ngồi trên xe trâu trắng, ngược lại hướng bên ngoài tìm kiếm xe dê, xe nai, xe trâu, đó là vì người đời không có trí huệ. Kinh văn đã rõ ràng nói với ông, chỉ có nhất Phật thừa là xe trâu trắng lớn, không có các thừa khác. Hoặc nói nhị thừa, thỉnh văn, duyên giác. Hoặc nói tam thừa, thỉnh văn, duyên giác, Bồ Tát. Hoặc vô số thừa. Đây là pháp phương tiện, đủ mọi thứ nhân duyên, ví dụ và ngôn từ mà thôi. Tất cả Phật pháp đều vì nhất Phật thừa này mà nói. Tại sao ông không hiểu ba xe này là giả lập mà thôi? Thỉnh văn, duyên giác, Bồ Tát duyên pháp của ba thừa này là vì xưa kia nói nhất thừa Phật thừa, xe trâu trắng lớn mới là thực pháp vì nay mà nói. Đạo lý của kinh Pháp Hoa là dạy mọi người bỏ đi quyền giáo tam thừa mà quy về chân thực. Nhưng sau khi quy về chân thực, thực pháp này cũng không có một cái tên, thực pháp cũng không còn tồn tại. Vì thế ông cần biết tất cả Phật pháp đều thuộc về gia tài vốn có của ông, tự mình có sẵn, không do bên ngoài được. Tùy ông sử dụng như thế nào cũng được. Ông không cần phải nghĩ rằng đây là tài sản của cha tôi dành cho tôi. Cũng không cần nghĩ rằng tôi là con cần phải kế thừa gia nghiệp của cha. Căn bổn không cần phải nghĩ gì hết, thọ dụng liền được. Đó chính là trì kinh Pháp Hoa. Nếu được như vậy, thì từ đại kiếp thứ nhất đến đại kiếp sau cùng, tay không rời quyển kinh từ sáng đến tối, không có lúc nào mà không tụng kinh Pháp Hoa. Kinh văn: Pháp Đạt nhờ sư mở trí vui mừng nhảy nhót, bèn làm bài kệ khen rằng: Kinh tụng 3000 bộ, tào khê không một câu, ý xuất thế chẳng rõ, nào dứt kiếp khùng điển, dế nai trâu quyền lập, trước giữa sau khéo bày, ai biết trong nhà lửa, nguyên là đại pháp vương. Sư nói: Từ nay về sau, ngươi có thể nói là thầy tăng niệm kinh vậy. Pháp Đạt từ khi lãnh hội được ý chỉ diệu huyền của đại sư, cũng giữ việc tụng kinh hoài chẳng bỏ. Giảng: Pháp Đạt sau khi được lục tổ đại sư khai đạo, vô cùng hoan hỷ vui mừng nhảy nhót, liền dùng kệ xưng tán: Con tụng kinh diệu pháp Liên Hoa đã hơn 3000 bộ, mà tào khê một câu cũng không nói. Con chưa hiểu rõ tông chỉ xuất thế, thì làm sao có thể trừ bỏ vọng tâm giả tánh bao đời bao kiếp. Xé dê, xé nai, xé trâu đều là quyền pháp. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều là một phương pháp truyền dương Phật pháp. Sơ thiện tức là pháp tiểu thừa giảng ban đầu, trung thiện tức là trung thừa, hậu thiện tức là giảng thuyết đại thừa, tức diệu thánh văn, duyên giác Bồ Tát tam thừa. Không ai ngờ rằng, không ai biết rằng, trong nhà lửa tam giới này có thể tu thành Phật, làm vĩ đại Pháp Vương. Lục Tổ Đại Sư biết Pháp Đạt đã hiểu rõ liền nói: ông từ nay về sau mới xứng đáng xưng là Hòa Thượng tụng kinh Pháp Hoa. Lúc trước ông không biết tụng. Pháp Đạt từ đó liền lãnh ngộ tôn chỉ huyền diệu của Lục Tổ Đại Sư. Nãy tuy ngài Pháp Đạt hiểu rõ kinh Pháp Hoa, nhưng vẫn không ngừng tụng kinh Pháp Hoa, mà không nói rằng: tôi niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tôi đã hiểu là được rồi. Ngài Pháp Đạt vẫn tụng kinh như cũ. Có vài người đối với chỗ này thường không hiểu rõ, nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, vậy thì ông ăn mà không ăn, không ăn mà ăn phải không? Cũng không thể lúc ăn trộm đồ nói trộm mà không trộm, không trộm mà trộm. Cũng không thể lúc sát sanh nói sát mà không sát, không sát mà sát. Cho nên nói hiểu rõ rồi thì không còn chấp trước. Không nên nói suông đàm khẩu đầu thiền. Nếu đã đạt đến trình độ thì có thể niệm kinh mà không chấp trước niệm kinh. Không nên giống như ngài Pháp Đạt lúc trước cho rằng niệm kinh Pháp Hoa 3000 bộ công đức lớn hơn tất cả, cho nên không đảnh lễ người. Ngài Pháp Đạt lúc thấy tổ sư đầu không sát đất cũng có thể gọi là biểu hiện cung kính nhất rồi. Nếu đối với người bình thường, không nói đến việc đảnh lễ, ngay chào hỏi cũng không có, Pháp Đạt cống cao ngã mạn như thế, giống như người có tiền nhìn thấy người nghèo, nhìn cũng không nhìn. Họ không nhìn xuống dưới, chỉ nhìn lên trên, xem thường tất cả. Pháp Đạt nhìn thấy Lục Tổ, biết ngài là kế truyền y bát của Ngũ Tổ, cho nên không thể không cúi đầu. Nhưng trong tâm nhất định nghĩ rằng: tôi niệm nhiều bộ kinh Pháp Hoa như thế, phải cao vượt hơn vị tổ sư này. Pháp Đạt chỉ miễn cưỡng cúi đầu, mà Lục Tổ vừa nhìn liền biết Pháp Đạt tâm cống cao ngã mạn. Kinh văn: Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1000 lần, nhưng không hiểu được tam thân tứ trí. Người đến lễ đại sư cầu giải nghĩa này. Sư nói: ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ngươi. Viên mãn báo thân là trí của ngươi. Thiên bá ức hóa thân là hạnh của ngươi vậy. Nếu ngươi lìa bổn tánh mà nói riêng ba thân, tức gọi là có thân mà không trí. Bằng ngộ được ba thân không có tự tánh riêng, tức gọi là tứ trí bồ đề. Hãy nghe ta kệ: tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí, chẳng liền duyên nghe thấy, siêu nhiên lên quả Phật. Nay tôi vì ông nói, tính chắc hằng không mê, chớ học người tìm cầu, trọn ngày nói bồ đề. Giảng: Tăng Trí Thông, người An Phong, Thọ Châu, xem kinh Lăng Già hơn 1000 biến, vẫn không lĩnh hội tam thân tứ trí, cho nên đến lễ thỉnh đại sư, khẩn cầu giải thích chân nghĩa. Đại sư khai thị: tam thân chính là pháp thân, bảo thân và hóa thân. Thanh tịnh pháp thân là bổn tánh của ông. Viên mãn bảo thân là trí huệ của ông. Thiên bích ức hóa thân là bổn hạnh của ông. Nếu ly khai bổn tánh mà thuyết tam thân, đó là có thân mà không có trí huệ. Nếu ông ngộ được tam thân không có tự tánh, thì có thể có tứ trí bồ đề. Nãy nghe tôi nói kệ, lúc ông hiểu rõ tam thân là bổn tánh vốn có, ông sẽ hiểu rõ tứ trí. Nó không rời nghe và thấy, nhưng siêu vượt đẳng thấy nghe mà trực chỉ đến pháp chư Phật. Ông cần phải nghe bằng lòng tin thì sẽ không mê hoặc giống người thế tục. Miệng luôn nói bồ đề, bồ đề, bồ đề, mà không thực hành bồ đề. Không nên chỉ học khẩu đầu thiền mà cần phải chân chánh hiểu rõ tam thân mới đúng. Lục Tổ Đại Sư lại nói: ông đã hiểu rõ tam thân thì nên đồng thời hiểu rõ tứ trí. nếu ông ly khai tam thân mà giải thích tứ trí, dù ông hiểu rõ danh tướng tứ trí cũng không đắc được chân thực thể dụng. Dù có trí huệ cũng giống như không có trí huệ, chỉ nhọc cộng vô ích. Kinh văn Trí Thông lại bạch rằng, cái nghĩa tứ trí có thể được nghe chăng? Sư nói, đã hiểu ba thân thì rõ tứ trí, sao lại hỏi nữa? Nếu lìa ba thân mà nói riêng tứ trí, ấy gọi là có trí mà không thân, tức là có trí trở lại thành không trí. Sư lại nói kể rằng, đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng danh ngôn không thật tánh. Nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu tình, ngay nơi ồn não na già định. Giảng, Phật có tứ trí tức đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Đại viên cảnh trí là gì? Là do thức thứ 8 chuyển, cho nên nói chuyển thức thành trí. Lúc ông không biết dụng đó là thức, lúc ông phản bổn hoàn nguyên, tức chuyển thức thứ 8 mà thành đại viên cảnh trí. Cho nên bổn tánh của nó thanh tịnh, không có ô nhiễm. Vì thế nói, đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh. Bình đẳng tánh trí là do thức thứ 7 chuyển, lúc ông chưa hiểu rõ thì gọi là thức thứ 7, sau khi khai ngộ thì gọi là bình đẳng tánh trí. Thức thứ 7 cũng gọi là mạt na gia thức, cũng gọi là truyền tổng thức. Nó do thức thứ 6 truyền cho thức thứ 8, cho nên gọi là truyền tổng thức. Mà thức thứ 8 còn gọi là hàm tàng thức, phản ngữ là a lại gia thức. Những hột giống thiện ác đều chứa trong thức thứ 8, cho nên trồng thiện nhân liền có kết quả thiện, trồng nhân ác liền kết quả ác, cho nên gọi là bát thức điền. Thức này giống như một mảnh ruộng, ông trồng cái gì thì nó liền sanh cái đó. Bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh. Bình đẳng tức tâm chư Phật và chúng sanh thì bình đẳng. Vô bệnh tức không có chướng ngại, tật đổ tham sân si. Nếu ông không có chướng ngại, tật đổ tham sân si, thì có thể chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí kiến phi công. Diệu quan sát trí thì do ý thức thứ 6 chuyển. Thức thứ 6 này, cái gì cũng đều phân biệt. Phân biệt thiện ác, thị phi, nam nữ. Cho nên xem ra thì rất thông minh, thực tế đã biến thành ý thức. Nếu đã chuyển thức thành trí, thành diệu quan sát trí, nó nhìn thấy mọi cảnh giới mà không cần phân biệt vẫn có thể hiểu rõ. Diệu quan sát và tâm phân biệt không giống nhau, cho nên chứng quả A-la-hán cần phải tác ý quan sát. Tác ý chính là từ trong tịnh quan sát mà có thể biết được những sự việc trong 8 vạn đại kiếp. Chính là sử dụng diệu quan sát trí này mà có thể biết được. Nhưng nếu ông không tác ý quan sát, vẫn là dùng ý thức, tức là người thường đều có. Thành sở tác trí đồng viên cảnh. Thành sở tác trí là do tiền ngũ thức, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thành tụ, giống như một cái gương tròn. Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển. Ngũ chính là tiền ngũ thức, bát chính là thức thứ 8. Ngũ bát chính là năm thức đầu và thức thứ 8 được chuyển ở giai đoạn gặt quả. Lục thất chính là thức thứ 6 và thức thứ 7 được chuyển trước trong thời kỳ gieo nhân. Trong việc chuyển bát thức thành tứ trí, thức thứ 6 và 7 chuyển trước ở giai đoạn gieo nhân. Kế sau là chuyển năm thức đầu và thức thứ 8 ở thời kỳ gặt quả. Đảng dụng danh ngôn vô thực tánh. Tuy nói trên nhân chuyển, trên quả chuyển, thực tế thì không có thực tánh nào, chỉ là một số danh từ mà thôi. Nhược ư chuyển xứ bất lưu tình. Nếu ông đang ở chỗ tình thức, chuyển không ngừng, mà ông không dùng tâm tình phàm phu, lại đánh giá suy lượng. Phồn hưng vĩnh xứ na già định. Phồn có nghĩa là nhiều, hưng có nghĩa là hưng khởi, tức rất lâu đều ở trong na già định. Na già định chính là định của rồng. Rồng tại sao có thể lớn có thể nhỏ? Chính là từ trong định biến hóa, cho nên rồng gọi là thần long, vì nó có thể biến hóa vô cùng, giống như lời tựa đã nói, Lục Tổ đại sư dùng bát hàng phục rồng. Rồng này chắc có vô minh và tỉnh nóng giận. Nó nghĩ, ông nói tôi không dám vào trong bát của ông à, thử xem. Vì thế bèn nhảy vào trong bát. Nhưng đã nhảy vào rồi thì không có cách nào nhảy ra. Rồng này sau khi nghe Lục Tổ đại sư thuyết pháp liền được vãng sanh. Tuy rồng này thường ở trong định, nhưng chưa phá vô minh, cho nên vẫn còn nổi nóng, muốn hiển thần thông. Nếu nó có định lực, dù có nghe Lục Tổ nói ngươi không thể hóa thành thân nhỏ, thì cũng không bị dao động. Na và định là thứ định bất khả tư nghị, do đâu mà trở thành rồng? Do là lúc trước ở nhân địa học Phật pháp rất tinh tấn, nhưng không giữ giới luật, nghĩ rằng người thường cần giữ giới luật, nhưng tôi có thể không giữ. Cho nên nói tu hành thì siêng năng, nhưng giới luật thì buông thả. Vì thế nên biến thành rồng. Phần ghi chú, phần nói về chuyển thức thành trí. Chuyển tiền ngũ thức là thành sở tác trí. Chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Tuy thức thứ sáu, thứ bảy ở trong nhân chuyển, năm thức trước và thức thứ tám ở trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển trên danh tướng mà không chuyển bản thể của nó. Theo bản các đại tạng kinh, cùng với bản các đời minh đều là chữ nhỏ. Chỉ có bản các gần đây khắc lầm chữ lớn, lẫn lộn với nguyên văn đàn kinh. Không phải như vậy, cho nên vẫn làm chữ nhỏ mà viết thêm hai chữ nguyên chú để phân biệt. Kinh văn, trí thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kể rằng, ba thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thân trí dung không ngại, ứng vật mặt tùy hình, khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ do tổ rõ, trọn quên tên nhiễm ô. Giảng, trí thông sau khi nghe kể liền hiểu rõ ý nghĩa tam thân tứ trí nên nói kệ tụng. Tam thân vốn trong bản thể của con, không phải tìm bên ngoài. Tứ trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, là do chân tâm sau khi đã khai ngộ thì sanh ra bốn loại trí huệ này. Tam thân và tứ trí thì viên dung vô ngại, cho nên có thể quán cơ thuyết pháp. Vì người thuyết pháp tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đến sanh tâm nói tôi phải tu tam thân tứ trí như thế nào, đó đều là vọng tưởng. Nếu bảo thủ thành kiến có chỗ chấp trước thì đó không phải là tinh hoa chân chánh. Loại chỉ thú huyền diệu vô cùng này đều học từ Lục Tổ đại sư mới hiểu được. Tự tánh thủy chung không bao giờ có nhiễm ô, không bị tình dục thế tục trói buộc. Trừ phi ông không có nhiễm ô, mới có thể phản bổn hoàn nguyên. Cho nên nói, chung vong nhiễm ô danh, tức bổn nguyên thanh tịnh, không có một chút ô nhiễm. Kinh văn, tăng tinh trí thường, người ở Quý Khê, Tĩnh Châu, thuở nhỏ xuất gia, chỉ cầu thấy tánh. Một hôm đến tham lễ sư hỏi, ông từ đâu đến muốn cầu việc gì? Bạch rằng, học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ hòa thượng Đại Thông, nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được hồ nghi, nên từ xa đến đây lễ hòa thượng, mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư nói, Đại Thông hòa thượng nói những lời gì, cấu gì, ngươi hãy thử kể coi. Trí thường thưa, trí thường đến nơi kia trải qua 3 tháng, chưa được chỉ dạy. Vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trưởng thất thưa hỏi, thế nào là bổn tâm bổn tánh của con? Hòa thượng Đại Thông nói rằng, ngươi thấy hư không chăng? Trí thường đáp thấy, hư không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo, bổn tánh của ngươi ví như hư không, trọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật có thể biết, ấy gọi là chơn trí. Không có sanh vàng dài ngắn, mà chỉ thấy cái bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh, đó tức gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Học nhân tuy nghe thuyết như vậy, nhưng cũng chưa hiểu thấu đáo, cúi xin hòa thượng chỉ dạy. Giảng, tăng trí thường là người huyện Quý Khê, Giáng tay lúc nhỏ xuất gia, tâm của ông ta muốn kiến tánh. Một ngày nọ, đến tham bái Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ Đại Sư hỏi: ông từ đâu đến? Đến đây để cầu cái gì? Giống như Ngũ Tổ Đại Sư hỏi Lục Tổ Đại Sư: ông là người xứ nào, muốn cầu cái gì? Lục Tổ Đại Sư trả lời: con từ Tân Châu đến đây chỉ cầu làm Phật. Ông là Dẫn Mang Di, làm sao có thể thành Phật? Lục Tổ trả lời: thân Mang Di cùng với thân Hòa Thượng không giống nhau, nhưng Phật tánh nào có sai khác. Nay có người đến, Lục Tổ cũng hỏi như vậy. Trí Thường trả lời: con gần đây đến bái kiến Hòa Thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong, Hồng Châu. Nhờ ơn Hòa Thượng Đại Thông khai thị nghĩa lý kiến tánh thành Phật, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều nghi vấn, cho nên từ xa xôi đến đây thân cận Đại Đức Thiện Tri Thức, cuối mong Hòa Thượng từ bi chỉ giải đạo lý, khiến con không còn hồ nghi. Lục Tổ Đại Sư hỏi: Hòa Thượng Đại Thông dạy cho ông lời gì? Ông nói cho tôi nghe. Trí Thường trả lời: con đến chỗ Hòa Thượng Đại Thông trải qua hơn 3 tháng, nhưng chưa được sự giáo hối dạy bảo. Con vì pháp quên mình, vì pháp khẩn thiết, cho nên một đêm nọ, con tự mình đến phòng phương trưởng thỉnh giáo Hòa Thượng Đại Thông như thế nào mới là bổn tâm và bổn tánh của Trí Thường. Hòa Thượng Trí Thông trả lời: ông đã nhìn thấy hư không chưa? Con trả lời: con đã thấy hư không. Hòa Thượng Đại Thông trả lời: ông biết hư không có tướng mạo gì? Con lại nói: hư không không có hình tướng. Nếu có hình tướng thì đã không gọi là hư không. Đã là vô tướng lại có hình tướng gì ư? Hòa Thượng Đại Thông khai thị: bổn tánh của ông và hư không thì tương đồng. Không có một vật có thể thấy, đó chính là chánh kiến. Không có một vật có thể biết, đó là chân trí. Bổn tánh của ông không có màu sắc xanh vàng và hình tướng dài ngắn. Ông thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh, đó gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là trí kiến Như Lai. Học nhân Trí Thường tuy nghe thuyết pháp như thế nhưng vẫn không hiểu rõ, nên thỉnh Hòa Thượng vì con khai thị. Kinh văn, sư nói: chỗ sư Đại Thông nói đó cũng còn sự thấy biết, nên khiến ngươi chưa hiểu thấu. Nay ta chỉ cho ngươi một bài kệ: chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm những đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quan thường hiển hiện. Trí Thường nghe bài kể rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kể rằng: vô cớ khởi trí kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ, đấu vượt mê ngàn xưa. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luôn đổi dời, chẳng vào thất tổ sư, mờ mịt chạy hai đầu. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nghe xong liền nói: Hòa Thượng Đại Thông thuyết pháp vẫn còn trí kiến, cho nên mới khiến cho ông không hiểu rõ. Tối nay vì ông thuyết một bài kệ tụng, không thấy một pháp thì vạn pháp đều không. Nếu ông vẫn còn cái thấy không thấy này, thì vẫn còn một cái không thấy tồn tại, đó giống như mây trôi che phủ mặt trời. Một pháp không lập chính là không biết một pháp. Cái gì cũng không tồn tại, nhưng ông vẫn chấp vào tri kiến không biết một pháp. Lại có một cái không trí, ông đối với đạo lý này dường như hiểu rõ. Kỳ thực vẫn còn tồn tại tri kiến, đó giống như trong không trung, vốn cái gì cũng không có, nhưng lại sanh ra tia chớp. Cái thấy không thấy của ông và cái biết không biết của ông ngay trước mắt ông lập tức hiện tiền. Vì hiểu lầm loại tri kiến này, cho nên không thể hiểu rõ pháp môn phương tiện. Nay ông cần phải ngay niệm trước mắt, giác ngộ rằng bảo thủ cái thấy không thấy này, cái biết không biết này là sai lầm. Vậy thì tự nhiên trí huệ vốn có của ông, Phật tánh vốn có, Như Lai tàng tánh vốn có, thường hay hiển tiền. Pháp sư Trí Thường sau khi nghe Lục Tổ Đại sư thuyết kệ, ngay lúc đó buông bỏ vạn duyên. Lúc buông bỏ, không thể tồn tại cái tôi đã buông bỏ. Nếu vẫn còn tồn tại cái niệm tôi buông bỏ, thì vẫn chưa buông bỏ. Nếu ông thật không có tri kiến, phản bổn hoàn nguyên, thì không nên tồn tại một cái tri kiến. Trí Thường sau khi hiểu rõ cũng là một bài kệ tụng. Vô đoan khởi tri kiến, không có một lý do, bỗng dưng lại sanh ra một cái thấy không thấy, biết không biết, sanh ra vô kiến và không tri, đó đều là chấp vào tướng. Giống như vô niệm đã giảng ở trên, nếu trong tâm ông thường muốn tìm ngã vô niệm, vô niệm thì vẫn sanh ra một cái niệm, vì niệm của vô niệm vẫn là một cái niệm. Nên phải, có niệm giống như không, vô niệm không trì trệ. Lúc có niệm đều không có, thì vô niệm tự nhiên không còn tồn tại. Cho nên tham thiền, tham niệm Phật là ai? Ông nên đi tìm là ai niệm Phật. Làm như thế nào cũng tìm không ra, vì căn bổn không có một cái ai. Vì người khác nhìn không ra, không biết không có một cái ai, nên thường cảm thấy có một cái ngã. Cho nên cần tham niệm Phật là ai. Vì có ngã cho nên đi tìm người. Tìm người thì cần hỏi là ai. Nhưng tìm ai, không nên chấp tướng, không nên chấp vào cái ngã. Trong tâm vẫn còn một cái nghi, còn một niệm ngộ, nói tôi nhìn thấy hư không, cái gì cũng không còn. Nếu vẫn còn có cái biết của một niệm, cái thấy của một niệm, cho rằng đây là ngộ, đây giống với cái mê lúc trước, căn bổn không có ngộ. Bổn thể căn nguyên của tự tánh giác ngộ thì tùy duyên bất biến. Bất biến tùy duyên, tuy nó có chỗ biến dời thay đổi nhưng bổn thể không biến. Nếu trí thường tôi không vào đến đường thất của Lục Tổ Đại sư, nếu không được Lục Tổ Đại sư khai thị, đến nay vẫn còn kẹt vào hai bên, rơi vào tri kiến. Kinh văn: một ngày kia Trí Thường hỏi Đại sư rằng, Phật nói pháp ba thừa, lại nói pháp tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin ngài chỉ dạy. Sư nói, ngươi hãy xem cái bổn tâm của ngươi, đừng chấp cái tướng của pháp ở ngoài. Pháp vốn không có bốn thừa, chỉ cái tâm của người thế gian tử có nhiều bậc khác nhau. Thấy nghe đọc tụng là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa, muôn pháp đều thông, muôn pháp gồm đủ, cả thể chẳng nhiễm, lìa các pháp tướng, một mảy không có chỗ sở đắc là bậc tối thượng thừa. Thừa có nghĩa là tâm thực hành theo đạo, chứ chẳng phải là khẩu tranh biện. Ngươi phải tự tu, đừng hỏi ta vậy. Trong cả thể thời gian tánh mình phải tự như như. Trí Thường làm lễ tạ ơn, theo hầu hạ đại sư đến trọn đời ngài. Giảng: một ngày kia Trí Thường hỏi Lục Tổ Đại sư, Phật thuyết pháp tam thừa, Thính Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, lại nói tối thượng nhất thừa, đệ tử con không hiểu rõ, cuối mong hòa thượng khai thị. Lục Tổ Đại sư trả lời, ông cần phải hồi quang phản chiếu xem tự tâm của chính mình, không nên dông ruổi bên ngoài tìm cầu, chấp trước vào pháp tướng bên ngoài. Pháp vốn không có tư thừa, ngay nhất thừa cũng không, chỉ vì tâm người có sai biệt mà thôi. Giả như ông thấy, nghe và chuyển tụng kinh điển thì thuộc về người tiểu thừa. Nếu ông có thể ngộ pháp giải nghĩa, hiểu biết rõ ràng, sáng suốt thì thuộc về người trung thừa. Nếu ông không những hiểu rõ mà có thể chân thực thực tu hành thì thuộc về người đại thừa. Tất cả pháp đều quán thông, cụ bị, trong tâm không có chướng ngại. Và ông cũng hiểu rõ đạo lý vạn pháp là tâm, tâm là vạn pháp. Và nếu đối với tất cả pháp đều không nhiễm trước, lý chư pháp tướng, không một sở đắc, ông thuộc về người tối thượng thừa. Thừa là tu hành, không phải nơi cửa miệng tranh luận. Cho nên ông cần phải tự mình tu hành. Tôi không thể vì ông tu hành. Cho nên nói, tự mình ăn cơm tự mình no, tự mình sinh tử tự mình liễu. Bất cứ lúc nào cũng cần phải tự tánh tử như như, tự mình thấy biết rõ ràng tâm mình. Từ đó trở về sau, Trí Thường trở thành người hầu cận đại sư, hầu hạ phụng dưỡng, cho đến đại sư Viên Tịch mới rời khỏi chùa Nam Hoa. Kinh văn: Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu, đến cầu chỉ giải bạch rằng: Học nhân từ khi xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa rõ đại ý, cuối mong hòa thượng thương xót chỉ dạy. Sư nói: Chỗ nào ông chưa rõ? Bạch: Chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi vắng lặng là vui, nơi đây con nghi ngờ. Giảng: Lại có Tăng Chí Đạo là người huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, chí đạo đến thỉnh giáo Lục Tổ đại sư. Con từ khi xuất gia đến nay thường đọc tụng kinh Niết Bàn, đã hơn 10 năm nhưng vẫn không rõ đại ý, cuối mong hòa thượng vì con giáo đạo. Ông không hiểu chỗ nào? Trong kinh có một bài kệ: Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đây là chỗ con có điểm nghi hoặc. Trước nói nguồn gốc của bài kệ: Đức Phật Thích Ca Ni trong thời quá khứ, vì pháp quên mình, vì cầu nửa câu kệ mà bỏ thân mạng, cũng vẫn không tiếc. Có một kiếp Đức Phật tu hành trên núi tuyết, một ngày kia nghe có người nói: Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Nói đến đây liền ngừng lại. Lão tu hành, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là một con quỷ la sát nói. Bèn hỏi quỷ la sát: Bài kể tụng này vẫn còn hai câu chót, tại sao ngươi không nói? Quỷ la sát trả lời: Tôi đã 3 ngày không có cái gì ăn, đói không còn sức lực, nói không ra hơi. Lão tu hành nói: Ngươi cố gắng nói ra hai câu chót, tôi liền cảm tâm tình nguyện đem thân tôi bố thí cho ngươi. Quỷ la sát nói: Đã nói thì phải giữ lời, ông không được hối hận, nói mà không giữ lời. Lão tu hành nói: Người tu hành không nói lao, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi ngươi nói xong hai câu kệ, để tôi khắc trên cây, lưu truyền cho người sau, sau đó mới đem thân này cúng cho người. Quỷ la sát nói: Được rồi, tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ông. Thế rồi quỷ la sát liền nói ra hai câu kệ chót: Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Lão tu hành liền lập tức khắc bài kệ trên cây cổ thụ, lại nghĩ: Khắc trên đá thời gian có thể lâu dài, khiến cho người sau y pháp tu hành. Bèn yêu cầu quỷ la sát đợi thêm một chút. Quỷ la sát nhìn thấy lão tu hành thành tâm như thế, liền đồng ý nói: Ông khắc nhanh lên một chút, tôi thật đói không chịu nổi rồi. Lão thiền liền khắc trên đá 16 chữ: Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sau khi khắc xong bèn nói với quỷ la sát: Tôi đã hoàn thành tâm nguyện, mời ông đến ăn thịt tôi đi. Nói xong nhắm mắt tỉnh tọa không một chút sợ sệt, nhất tâm cúng dường, cho nên nói: Vi thiện tôi lạc. Lão tu hành trong tâm an lạc vô cùng. xem cái chết như sự trở về. Đợi rất lâu, không thấy quỷ La Sát hành động. Mở mắt nhìn La Sát quỷ đã đằng không mà đi. Trên không trung hiện ra thân trời, thì ra thiên nhân đến thử thách lòng thành cầu pháp của ngài. Kinh văn, sư nói, bởi cớ nào mà ngươi sanh nghi? Bạch, cả thảy chúng sanh đều có hai thân là sắc thân và pháp thân. Sắc thân không thường tồn, có sanh có diệt. Pháp thân là thường tồn, không hay không biết, vô tri vô giác. Kinh nói, sanh diệt dứt rồi, vắng lặng là vui. Chẳng biết thân nào vắng lặng, còn thân nào hưởng sự vui. Nếu là sắc thân, thì lúc sắc thân tiêu diệt, bốn đại rã tan, toàn nhiên là khổ. Mà khổ thì không thể nói vui được. Còn nếu là pháp thân, thì pháp thân là vắng lặng, tức là giống như loài cỏ cây ngói gạch. Thế thì cái chi hưởng sự vui? Lại pháp tánh là cái thể của sự sanh diệt, năm uẩn là cái dụng của sự sanh diệt. Một cái thể năm cái dụng, sanh diệt là thường, sinh là do thể mà khởi ra dụng, diệt thì thâu dụng về thể. Nếu chịu sinh trở lại, tức là loài hữu tình, tâm niệm chẳng dứt chẳng tắt. Còn nếu chẳng chịu sinh trở lại, thì về cảnh giới vắng lặng tịch diệt đời đời, đồng với vật không tình. Thế thì các pháp đều bị niết bàn ngăn chế, còn chẳng đẳng sanh có gì là vui? Giảng. Lục Tổ đại sư hỏi, bài kể tụng này rất rõ ràng, ông có nghi hoặc gì? Chỉ đạo nói, tất cả chúng sanh đều có hai loại thân thể. Một loại là sắc thân, có hình có sắc. Một loại là pháp thân, vô hình vô tướng. Sắc thân thuộc về vô thường, nó có sanh có diệt. Mà pháp thân thì thường trụ, không có trí giác. Kính Niết Bàn nói, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Còn không biết thân nào là tịch diệt, thân nào là thọ lạc. Là sắc thân tịch diệt mà pháp thân thọ lạc, hay là pháp thân tịch diệt sắc thân thọ lạc? Nếu sắc thân thọ lạc, sắc thân sau khi diệt, người chết đi thì tứ đại đất nước lửa gió phân tán, đó toàn là cảnh giới khổ. Khổ không thể bàn thì không thể gọi là lạc. Nếu pháp thân tịch diệt, pháp thân thì giống như cây cối đá gạch, có cái nào thỏa lạc? Lại pháp tánh là bổn thể của sanh diệt, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức là dụng của sanh diệt. Trong một cái bổn thể của pháp sanh ra năm loại dụng. Nếu sanh diệt là thường, nếu từ pháp thể sanh ra năm dụng này, đến lúc diệt, thì nhiếp năm dụng này mà quy hoàn pháp thể. Nếu nó lại sanh, đạo lý này chính là tất cả muôn loài hữu tình, không đoạn không diệt, tức là thường. Nếu không cho phép nó sanh ra lần nữa, thì vĩnh viễn quy về tịch diệt, giống như những vật vô tình, cây cỏ đá gạch. Nếu như vậy, thì tất cả chư pháp đều bị niết bàn chế phục, cấm chỉ biến thành đoạn diệt. Ngay thác sanh cũng không được tự do, thì có gì an lạc? Sư nói, ông là con nhà Thích, sao tập theo chỗ tà kiến của ngoại đạo mà bàn qua pháp tối thượng thừa? Cứ theo chỗ ông nói, thì ngoài cái sắc thân riêng có cái pháp thân, lìa chỗ sanh diệt cầu nơi tịch diệt, đã nghĩ cảnh niết bàn là thường vui, nói rằng có cái thân thọ dụng, ấy là cố chấp tiếc thương chỗ sống chết, quá nhiễm sự vui sướng ở thế gian. Ông nay phải biết Phật thấy cả thể các người mê muội, nhẫn năm uẩn hòa hiệp làm các tướng của thân mình, phân biệt cả thể các pháp là tướng của thế gian ở ngoài, ưa sống ghét chết, niệm niệm đổi dời, chẳng biết sự mộng huyễn giả dối, luống chịu sinh tử luân hồi, lấy cảnh thường vui niết bàn đổi lại cái tâm trạng tướng khổ não và trọn ngày chỉ cầu ở ngoài. Vì đó, ngài mới động lòng thương xót mà chỉ cái thiệt vui của niết bàn. Niết bàn chân là trong một sát na không có tướng sanh, trong một sát na không có tướng diệt, lại cũng không có sự sanh diệt gì mà nên tắt dứt. Ấy là cái tâm vắng lặng hiện ra rõ ràng, đương lúc cái tâm vắng lặng hiện ra rõ ràng, cũng không nghĩ tới chỗ hiện ra đó. Ấy gọi là thường vui. Sự thường vui ấy không có thọ cảm, cũng không có chỗ chẳng thọ cảm. Há có cái tên một thể năm dũng sao? Hà huống lại nói niết bàn ngăn chế các pháp, khiến cho đời đời chẳng sanh. Ấy là nhạo Phật chế pháp vậy. Giảng. Lục Tổ Đại Sư nói: ông là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại là một người xuất gia, tại sao lại tu tập tà thuyết của ngoại đạo? Sao lại tu tập tà kiến, tà trí, chấp thường, chấp đoạn của ngoại đạo mà đàm luận Phật pháp tối thượng thừa? Căn cứ đạo lý mà ông nói, tức ngoài xác thân lại có pháp thân, lý khai sanh diệt lại có một cái tịch diệt. Ông đi tìm đạo lý niết bàn thường lạc ngã tịnh, nói có thân thọ dụng cái lạc này, phải không? Kiến giải của ông là chấp trước sinh tử, trầm trễ vào chỗ này, không muốn xả bỏ khoái lạc thế gian, mà không biết cái an lạc xuất thế. Tối nay vì ông thuyết giảng, ông cần biết. Người mê hiểu lầm ngũ âm hòa hợp là thể tướng của mình. Họ phân biệt nhất thiết pháp là trần tướng bên ngoài, và muốn sanh sợ chết, niệm niệm sống trong chấp trước, không biết tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh, đều là hư giả không thực. Cho nên trong lục đạo luân hồi, uổng thọ sanh sanh tử tử, mà suy luận đo lường thường lạc ngã tịnh, niết bàn diệu đức, ngược lại cho là khổ tướng, nên suốt ngày giống rủi bên ngoài tìm cầu. Đức Phật vì thương xót loại chúng sinh này, cho nên chỉ dạy cái vui chân chánh của niết bàn. Chính trong sát na, thời gian rất ngắn, không có tướng sinh, trong sát na cũng không có tương diệt, vốn trong cái sinh diệt cũng không có tương diệt. Lúc đó trong sinh diệt liền có cảnh giới không sinh diệt hiển tiền, lúc tịch diệt hiển tiền cũng không có đo lường hiển tiền, tức không có tương tịch diệt rộng bao nhiêu. Đó chính là thường lạc, hoàn toàn không có ai thỏa lạc, cũng không có một cái không thọ lạc. Tại sao vậy? Đó chính là bổn lai tự tinh hiển tiền. Sao lại có một cái pháp thể? Sao lại có năm cái dụng của ngũ ứng? Hà huống như lời ông nói, niết bàn cấm chế chư pháp, khiến nó vĩnh viễn không sanh. Đây là trí kiến bất chánh của ông. Nếu ông nói như thế, thì đó là loại kiến giải sai lầm, hủy ban Phật pháp.
Kinh văn: hãy nghe ta kể, vô thượng đại niết bàn chỉ diệu, thanh tịnh thường tịch chiếu viên minh, kẻ phàm phu gọi chết hết sinh, người ngoại đạo chấp tin rằng dứt đoạn diệt, tìm đạo pháp nhị thừa các bậc, bỏ mọi điều gọi thật vô vi, thấy thuộc tình độ lượng mê si. Sáu hai giống gốc thì tà kiến, ấy giả lập có tên cùng tiếng, đâu phải là thật diệu nghĩa chân. Chỉ có hàng trí huệ cao nhân mới thông suốt không còn chấp bỏ, cả năm uẩn phép kia biết rõ, đến cái ta trong đó cũng thông. Sắc tưởng ngoài ứng hiện muôn trùng, âm thinh tướng khắp cùng động biến, xem bình đẳng lòng không xao xuyến, kể như là mộng huyễn hư không. Thấy thánh phàm chẳng khởi hai lòng, niết bàn cũng quyết không bàn giải. Việc quá khứ vị lai hiện tại, hữu vô đồng cả thảy dứt trừ, lục căn thường ứng dụng như như, mà ý chẳng tưởng tư ứng dụng, các pháp tướng biện phân rõ đúng, mà ý không có tưởng biện phần. Lửa kiếp thiêu đáy biển khổ khen,
gió rung núi chọi tan nát nghiêng. Ấy tịch diệt chân thường lạc hiện, thế mới là thật diệu niết bàn. Vốn ta nay gượng nói rõ ràng, giải ngư phải phá tan tà kiến. Lời ta nói chớ đem luận biện, mở tánh ngươi tri kiến chút thôi. Chỉ đạo nghe kể rồi tâm tánh tỏa sáng, không xiết vui mừng bèn làm lễ lui ra. Giảng Lục Tổ đại sư nói: Hãy nghe bài kể của tôi. Đại niết bàn chi cao vô thượng là viên mãn, quảng minh thường hằng bất biến, tịch mịch thường chiếu. Kẻ phàm phu ngu mũi gọi đó là chết rồi, kẻ ngoại đạo chấp cho là diệt. Nhĩ thừa tính văn duyên giác cho rằng nó không có tạo tác. Trên đây, bất luận nó là chấp đoạn, hoặc chết, hoặc không sở tác, đều là dùng nghi tình phàm phu đánh giá, phân biệt. Đó đều thuộc căn bổn 62 kiến. Cái gì gọi là 62 kiến? Đó chính là trong ngũ uẩn. Mỗi uẩn lại chia thành 4 loại. Nậm nhân 4 là 20, hiện tại 20, quá khứ 20, vị lai 20, cộng thành 60 kiến. Thêm vào 2 kiến thân và thần mà thành ra 62 loại biên kiến đoạn, thường, có, không. Mỗi uẩn phân là 4 loại, tức là uẩn lớn ngã ở trong, ngã lớn mà uẩn ở trong ngã. Uẩn tức là ngã, ngã ly khai uẩn. 62 kiến này đều là giả danh do hư vọng lập ra. Chỉ có người vượt qua tứ lương suy tưởng của phàm phu nhị thừa ngoại đạo, người này mới có thể thông đạt pháp tướng, không thủ không xả, mà có thể chân thực biết pháp ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức và ngã trong uẩn, và mọi sắc tưởng hiện bên ngoài ngã, cùng với tất cả tướng âm thanh, đều là bình đẳng như mộng huyễn bào ảnh. Cũng không khởi kiến giải phàm phu, cũng không khởi cái thấy biết của thánh nhân, cũng không đưa ra sự giải thích niết bàn an lạc. Người này không lạc vào hai bên, cũng không chấp vào không, cũng không chấp vào có. Tam tế là quá khứ tế, hiện tại tế, vị lai tế. Người này cũng không chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Tự tánh chân như thường năng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, ứng dụng vô cùng, tức là có thể ứng cái dụng mọi căn mà không cùng tận. Nhưng cũng không sanh ra tôi có cái tướng của dụng, và cũng không có tâm phân biệt chữ pháp, cũng không khởi cái tưởng tôi không có phân biệt. Nếu ông vẫn còn có cái tưởng không khởi phân biệt, đó vẫn còn có tưởng phân biệt, cần phải ngay tưởng phân biệt cũng không còn. Kiếp hỏa tức tam tai khi khởi có quả tai, có thể đốt khô cả đại dương. Lúc phong tai khởi thì có thể làm cho các hòn núi đập vào nhau. Nếu ông có thể đạt đến cái vui chân thường tịch diệt, tướng niết bàn giống như trên đã nói, bất luận tam tai khởi lên cũng không có liên quan gì đến ông. Nay tôi miễn cưỡng thuyết pháp này, khiến cho ông bỏ đi tà tri kiến giải của ông. ông không nên theo văn tự mà giải thích kinh điển. Như thế có thể lĩnh ngộ một phần kinh điển.
Chí Đạo sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư giảng xong bài kệ, lập tức đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, khấu đầu đảnh lễ mà lui về một bên.
Kinh văn: Hành Tư Thiền Sư con nhà họ Lưu, sinh trưởng tại huyện An Thành, phủ Kiết Châu, nghe pháp tịch Tào Khê khai hóa thạnh hành, bèn đến làm lễ đại sư mà hỏi rằng: Tu hành phải làm theo pháp nào mới khỏi lạc vào giai cấp, thưa ngài?
Sư nói: Ngươi từng làm theo pháp nào?
Bạch: Pháp Thánh Đế tôi cũng chẳng làm theo đó.
Sư nói: Lạc vào giải cấp nào?
Bạch: Pháp Thánh Đế còn chẳng làm theo thì đâu có giai cấp.
Đại sư rất trọng người lợi căn, bảo Hành Tư làm đầu đại chúng. Một ngày kia, đại sư kêu Hành Tư mà dạy rằng: Ngươi phải tách ra đi hóa độ một phương, đừng để mối đạo đoạn tuyệt. Hành Tư đã đắc pháp, bèn trở về núi Thanh Nguyên, phủ Kiết Châu, mà hoằng hóa độ sanh. Sau khi tịch, người được tặng là Hoằng Tế Thiền Sư.
Giảng: Ngài Hành Tư vừa đi đường vừa nghĩ.
Nghĩ cái gì?
Ngài Hành Tư nghĩ: Niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật?
Cho nên gọi Ngài là Thiền Sư Hành Tư. Ngài là người huyện An Thành, tỉnh Kiết Châu, họ Lư. Lúc đó đạo phong tại đạo trường Tào Khê vang rền khắp nơi, ai ai cũng biết. Người kế thừa Ngũ Tổ Đại Sư là Lục Tổ Đại Sư đang ở Tào Khê hoằng dương Phật pháp, pháp tịch thạnh hành. Mỗi ngày có mấy ngàn người đến độ trai. Người thì là như vậy. Lưu Hư Bổng Thạnh, Lưu Hư tức là chỗ của ông không có người, họ liền chạy mất. Giống như chỗ chúng ta ở đây có mấy chục người, nếu chỉ lưu lại 5-3 người thì người người đều bỏ đi mất. Bổng Thạnh, như nghe nói Phật giáo giảng đường có rất nhiều người, ngay kẻ hippie đến đây cũng cạo bỏ râu tóc. Thật không thể nghĩ bàn, mọi người mau chóng đi xem. Nhân quần càng đến càng đông. Lúc đó ở chùa Nam Hoa mọi người đều đi Bổng Thạnh. Pháp tịch thạnh hành cũng có thể gọi Bổng Thạnh, cũng có thể sửa là Bổng Thánh, trong ngoặc Thánh Hiện, vì Lục Tổ là bậc thánh tổ sư, cho nên mọi người đến ủng hộ ngài. Thiền sư Hành Tư nghe người ta nói như thế: Lục Tổ Đại Sư thật bất khả tư nghị á. Ngài có ngũ nhãn lục thông, bất luận trong tâm ông nghĩ cái gì, lúc chưa mở miệng ngài đã hỏi trước rồi. Cho nên Thiền sư Hành Tư cũng đến khấu đầu đảnh lễ, tiếp theo liền thưa hỏi đại sư: Nên tu pháp môn gì mà không lạc vào giai cấp? Giai cấp chính là tiệm pháp, cần phải tu pháp gì mới là đốn pháp?
Lục Tổ Đại Sư hỏi: Lúc trước ông làm gì? Ông đến đây muốn cầu cái gì?
Đại sư Hành Tư nói: Con đối với Tứ Thánh Đế khổ tập diệt đạo đều quên hết rồi, không làm nữa.
Thánh Đế ông cũng không làm, vậy lạc vào giai cấp nào?
Đại sư Hành Tư trả lời: Còn đối với Thánh Đế còn không làm, vậy thì còn có giai cấp nào nữa?
Lục Tổ Đại Sư vừa nghe liền biết Hành Tư nhất định có bản lãnh, có thiện căn, không phải người tầm thường, vì thế đối đãi đặc biệt, xem Hành Tư là bậc long tượng pháp môn, là người có thể kế thừa làm tổ sư.
Lục Tổ Đại Sư liền khiến tổ sư Hành Tư làm thủ tọa đại chúng, hướng dẫn đại chúng lên chánh điện tụng kinh, quá đường tọa hương.
Một ngày nọ, Lục Tổ Đại Sư nói với ngài Hành Tư rằng: Ông không nên ở chỗ tôi, cần nên đến chỗ khác làm vị tổ giáo hóa, không nên để cho Phật pháp đoạn diệt.
Sau khi đại sư Hành Tư được Lục Tổ Đại Sư truyền cho pháp diệu tâm ấn, liền trở về núi Thanh Nguyên, Kiết Châu, hoằng dương Phật pháp, Thiệu Long Phật chủng,
vua Hỷ Tông thời Đường truy phong là Hoàng Tế Thiền Sư.
Hoài Nhượng Thiền Sư, con nhà họ Đỗ ở huyện Kim Châu, ban sơ đến viếng An Quốc Sư ở núi Tung Sơn. An Quốc Sư gửi Thiền Sư qua Tàu Khê viếng Huệ Năng Lục Tổ. Hoài Nhượng đến làm lễ. Sư hỏi rằng, ở xứ nào đến đây? Bạch núi Tung Sơn. Sư hỏi vật gì làm sao đến? Bạch nói giống một vật là không trúng. Sư nói còn tu chứng phải chăng? Bạch tu chứng thì chẳng phải là không có, còn nhiễm trước thì không đặng. Sư nói chỉ có sự chẳng nhiễm trước ấy là chỗ hộ niệm của chư Phật vậy. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Đức Bát Nhã Đa La bên Tây Thiên Trúc có lời sấm rằng, dưới chân ngươi sẽ sinh ra một con ngựa tơ mạnh mẽ đạp chết người trong thiên hạ. Đó là điềm ứng tại tâm ngươi, chẳng cầu vội nói. Hoài Nhượng Thiền Sư liền suốt thông hiểu rõ điều ấy, mới theo đại sư hầu hạ 15 năm. Một ngày kia đạt được chỗ huyền ảo, sau thiền sư qua núi Nam Nhạc mở rộng cửa thiền tông, sau viên tịch rồi người được sắc phong là Đại Huệ Thiền Sư. Giảng Hoài là hoài niệm, nhượng là khiêm nhường. Vị thiền sư này đối với ai cũng đều không có tâm cống cao. Ngài rất từ bi hạ mình, khiêm nhường cung kính. Trong tâm ngài thường hoài niệm niềm cung kính, đối với bất cứ người nào cũng đều lịch sự lễ độ. Có dường như không, thật như hư. Thiền sư là người Kim Châu, con nhà họ Đỗ. Ban đầu ý kiến An Quốc Sư ở Tung Sơn học tập Phật Pháp, nhưng Quốc Sư an phái ngài đến Tàu Khê học Phật Pháp. Vì đương thời ai cũng biết Tàu Khê là Phật Pháp chánh tông. Giống như hiện nay người Mỹ muốn học Phật Pháp chân chánh thì phải nghiên cứu kinh điển, lại cần phải không sợ khổ, không sợ khó khăn, không làm biến học tập Phật Pháp. Lúc đó chùa Nam Hoa của Lục Tổ Đại Sư cũng là mỗi ngày tỏ thiền làm công quả. Lúc đó công khóa rất nghiêm mật, sáng sớm 3:30 thức dậy, 4:00 công phu sáng, 5:00 tỏa thiền, trời vừa sáng thì ăn cháo, sau đó lại ngồi thiền 1:00 đồng hồ. Lúc này là khoảng 8:00, liền bắt đầu làm công quả. Làm công quả xong trở về nghỉ ngơi 1:00 đồng hồ. 11:00 đổ ngọ, đổ ngọ xong ngồi thiền. 12:00 ngồi đến 2:00, 2:00 lại làm công quả đến 4:00. Làm xong trở về lại ngồi thiền, tụng kinh bái sám cho đến 10:00 đêm, có người đến 12:00 khuya. Mỗi người tự dụng công của mình, mỗi ngày đều như thế. Đạo phong rất nghiêm cẩn, ai cũng phải cần giữ gìn giới luật quy củ. Mấy ngàn người đồng tụ tập mà không nghe một tiếng nói chuyện, tại sao vậy? Vì nói chuyện thì công của mình dụng được tốt, dụng không tốt chính là vọng tưởng. Tại sao ông vọng tưởng? Tại vì ông không có chuyên tâm dụng công. Lúc đó đạo trường của Lục Tổ Đại Sư nghiêm khắc như thế, cho nên thiền sư Hoài Nhượng cũng đến tham gia công tác này. Sau khi được thầy tri khách dẫn đến ý kiến Lục Tổ, thiền sư liền cấu đầu lễ bái. Lục Tổ hỏi, cái gì đến? Thiền tông hay dùng cơ phong, không giảng đạo lý. Vốn là người đến ngài, lại hỏi cái gì đến? Vốn là hòa thượng đến, Lục Tổ Đại Sư lại hỏi cái gì đến? Thiền sư Hoài Nhượng trả lời, con từ Tung Sơn đến. Vật gì làm sao đến? Đấy là lời của thiền tông. Thiền sư Hoài Nhượng vừa nghe liền hiểu rõ nói, nếu nói là một vật thì không trúng. Lục Tổ Đại Sư hỏi, ông nói một vật thì không thể được, vậy vẫn còn sở tu sở chứng chăng? Trả lời, tu thì có sở tu, chứng thì có sở chứng. Tu chứng thì có, nhưng nhiễm ô thì không thể được. Đó chính là trong tự tánh cần phải quang minh sáng suốt. Lục Tổ Đại Sư nghe thiền sư Hoài Nhượng nói như thế liền nói, cái không nhiễm ô chính là diệu pháp mà chư Phật hộ niệm. Ông đã được như thế, tôi cũng là như thế, không thể ô nhiễm, tự tánh cần thanh tịnh. tự tánh ô nhiễm chính là tâm phán duyên, tâm tật đố, tâm chướng ngại, tâm tham, tâm sân, tâm si, vô minh. Nếu những thứ này đều không còn thì không còn ô nhiễm. Lục Tổ Đại Sư lại nói: Pháp Sư Ấn Độ Bát Nhã Đa La có lời giữ ngôn, môn hạ thiền sư Hoài Nhượng có một con ngựa tơ. Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất sẽ đạp chết người trong thiên hạ, giữ cho biển tài của ngài vô ngại, trí huệ rộng lớn, khiến cho các pháp sư khác đều bị nhiếp phục mà vui mừng thành phục. Giữ ngôn này ưng vào thân ông, ông không nên gấp nói pháp, nên đợi đúng thời cơ. Thiền sư Hoài Nhượng nghe Lục Tổ Đại Sư nói như thế liền khế hiệp ý của Lục Tổ. Vì thế bèn ở bên cạnh Lục Tổ Đại Sư làm thủy giả hơn 15 năm, sở ngộ đạo lý càng ngày càng sâu. Sau đó liền đến núi Hành Sơn, Nam Nhạc Hồ Nam, xiển dương yếu nghĩa của Thiền Tông. Ngày 11 tháng 8 Thiên Bảo năm thứ 3, viên tịch tại Hành Sơn, Nam Nhạc triều đình truy ích ngài là Thiền Sư Đại Huệ. Kinh văn: Thiền sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia họ Đới, quê ở Ôn Châu, thổi nhỏ tập kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai, nhưng xem kinh Duy Ma Cật phát minh được tâm địa, chợt gặp đệ tử của tổ là Huyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi mà mỗi lời nói ra đều thầm hợp với chư tổ. Huyền Sách hỏi: Nhân giả được pháp nơi thay nào? Huyền Sách đáp: Tôi nghe kinh luận Phương Đẳng, mỗi chỗ đều có thầy truyền thừa, sao nơi kinh Duy Ma Cật ngộ được Phật Tam Tông mà chưa có người chứng minh? Huyền Sách bảo: Từ Đức Phật Quay Âm Vương về trước tức được, từ Phật Quay Âm Vương về sau, không thầy mà tự ngộ trọn là thiên nhiên ngoại đạo. Huyền Giác nói: Xin nhân giả vì tôi mà chứng minh. Huyền Sách bảo: Chỗ tôi nói e còn sơ thất, ở Tàu Khê có Lục Tổ Đại Sư, bốn phương đều quy tụ nơi đó mà thọ pháp với ngài. Nếu nhân giả muốn đến thì tôi cũng đi với. Giảng: Vĩnh Gia là tên đất vì người tôn kính vị pháp sư này, cho nên xưng Vĩnh Gia. Kỳ thực Huyền Giác là tên ngài. Ngài sinh ở huyện Vĩnh Gia, Ôn Châu họ Đới. Thời niên thiếu ngài nghiên cứu kinh Phật và các bài luận do các tổ sư thuyết ra, đối với pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai rất tinh thông, sao xem kinh Duy Ma mà hiểu rõ pháp môn tâm địa. Một hôm gặp đệ tử của Lục Tổ Đại Sư là Thiền Sư Huyền Sách thăm hỏi, liền cùng với Huyền Sách đàm luận Phật Pháp. Đạo lý đàm luận cùng với những lời các vị tổ sư nói đều tương hợp, bèn cho rằng ngài là người cùng tông phái với mình. Tổ sư Huyền Sách hỏi: Đại sĩ, ngài đắc pháp, ai vì ngài chứng minh ở đâu đắc pháp? Thiền sư Huyền Giác nói: Tôi lúc trước nghe kinh luận Phương Đẳng đều là nghe các vị pháp sư giảng, đều có sự truyền thừa của mỗi vị mà không phải tự tôi học tập. Sau đó tôi xem kinh Duy Ma, liễu ngộ pháp môn tâm ân của Phật, nhưng chưa có đại đức ân chứng cho tôi. Thiền sư Huyền Sách nói: Ngài tự mình xem kinh Duy Ma mà hiểu rõ, nếu trước thời Oai Âm Vương thì có thể được, nhưng sau thời Oai Âm Vương, nếu không có sư phụ truyền pháp môn và ân chứng cho ngài, đó đều gọi là thiên nhiên ngoại đạo, không phải là Phật giáo. Cho nên nay có vài người tự xưng mình là đã khai ngộ, tự mình ấn chứng cho mình, giống như trên đây đã có nói, đều là ngoại đạo.